cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu về sách Tiên tri Habakkuk. Tiên tri Habakkuk có hai vấn đề khó khăn nêu lên với Chúa. Hay nói khác hơn là Habakkuk có hai câu hỏi muốn trình lên với Đức Chúa Trời. Vấn đề khó khăn thứ nhất của Habakkuk nêu lên là tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Kính mời quý vị cùng xem lại ở trong sách Habakkuk đoạn 1 câu 2. Tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Habakkuk nói rằng Đức Chúa Trời đang khước từ trả lời cầu nguyện của ông. Ông đã kêu than trong một đêm thất vọng đau lòng khi thấy sự bạo ngược xảy ra giữa dòng dân sự của ông, và Đức Chúa Trời không làm gì, không nói gì. Đây là một lời bi than của Habakkuk. Nhưng khi đến phần cuối của sách này, chúng ta thấy kết thúc với lời ngợi khen và sự vui mừng. Thưa các bạn, nếu các bạn có một câu hỏi, các bạn nên đem nó trình lên như Habakkuk đã làm. Nếu các bạn thành thật, các bạn sẽ nhận được câu trả lời của Đức Chúa Trời. Tiếp đến, mời các bạn cùng xem ở trong Habakkuk đoạn 1. Câu 3 đến câu 4. Nhân sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái, sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không có quyền, sự tránh trực không hề tỏ ra, kẻ hung ác dây chung quanh người công bình. Vì cớ đó sự đoán xét ra trái ngược. Đây là câu hỏi lớn của Habakkuk. Tại sao Đức Chúa Trời cho điều ác này xảy ra giữa dòng chính dân sự của Ngài? Sự gian ác, bất công, bạo ngược, tranh cãi dấy lên. Đây là câu hỏi có cả cũ và mới, và nó cũng là một câu hỏi mà các bạn có thể hỏi ngày hôm nay. Xin chúng ta hãy nhìn xem cách chi tiết. Như chúng ta đã đề cập trong phần giới thiệu, rất có thể Habakkuk viết sách này một thời gian sau vua Josiah. Vị vua này là vua làm điều thiện cuối cùng của vương quốc miền nam của nước Juda. Sau vua Josiah là vua Joacha, và vua này làm điều ác và chỉ ngồi trên ngôi có 3 tháng. Sau đó là vua Jehoiakim đến và trị vì 11 năm, và ông cũng là vua làm điều ác. Nó là thời kỳ xuống dốc và phân hóa của đất nước. Dân chúng vi phạm luật pháp Môi-se và đi xa cách Đức Chúa Trời. Câu hỏi mà Habacuc nêu lên là: tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra? Chúng ta thấy ngày nay, có người không tin kính Đức Chúa Trời đặt câu hỏi khó nhằm triệt hạ đức tin của những người nương cậy vào Đức Chúa Trời. Họ nêu lên câu hỏi: anh có tin rằng Đức Chúa Trời có tình yêu thương cho phép điều ác xảy ra trong thế giới này không? Anh có tin rằng Đức Chúa Trời yêu thương với tấm lòng nhân từ cho phép sự đau khổ xảy ra trong thế giới này không? Xin các bạn nào bị hỏi như thế, đừng có dao động hay bối rối. Hãy đem câu hỏi như thế trình lên Đức Chúa Trời. Các bạn nhớ là ma quỷ cũng dùng phương cách này với bà Eva, như được ký thuật trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Ma quỷ nói với bà những lời như sau. Bà nói với ta rằng, Đức Chúa Trời không cho phép ăn trái cây đó. Tại sao không? Trái cây đó là một thứ trái cây ngon nhất trong vườn, và nếu bà ăn vào, mắt mình sẽ mở ra và sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời. Ta không thể tin tưởng rằng Đức Chúa Trời là đấng tốt lành lại cấm ăn trái cây đó. Ta không hiểu được. Thưa các bạn thấy rằng ma quỷ đang tìm cách tiêu diệt lòng tin của bà Eva về sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Và đây là nơi mà kẻ thù mà ma quỷ khởi sự, nó tìm cách tấn công, nó tìm cách gieo sự nghi ngờ của chúng ta vào tình yêu thương, sự công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi của Habacuc thích ứng với hoàn cảnh địa phương trong thời của ông. Dân chúng đang phạm tội và Đức Chúa Trời hình như không làm gì cả. Câu hỏi của ông nêu lên rằng, tại sao Đức Chúa Trời không phán xét kẻ làm ác? Tại sao Đức Chúa Trời để cho những người làm ác trở nên giàu có thịnh vượng? Và đây cũng là câu hỏi tốt trong thời của chúng ta, phải không? Tôi tin rằng nhiều người của Đức Chúa Trời cũng hỏi như vậy. Tại sao Đức Chúa Trời không phán xét người làm ác trong đất nước chúng ta ngày hôm nay? Tại sao Đức Chúa Trời cho phép người giàu trở nên giàu hơn? Tại sao người bình thường gánh chịu nhiều sự khó khăn, đau khổ? Tại sao Đức Chúa Trời không làm gì hết? Đây cũng là câu hỏi của tác giả Thi Thiên. Ở trong sách Thi Thiên, đoạn 73, câu 2 đến câu 3. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần dấp, xích chút bước tôi phải trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Tác giả nhìn xung quanh và thấy người thịnh vượng lại là người ác. Nó làm cho tác giả gần mất đức tin. Tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì hết? Dân chúng Giu-đa có cảm nghĩ rằng họ là con cưng của Đức Chúa Trời, họ là tiện dân của Đức Chúa Trời, và Ngài không hình phạt tội lỗi của họ. Rất có thể, lần đầu tiên họ phạm tội làm điều ác, họ sợ nếu như Đức Chúa Trời hình phạt. Nhưng khi thấy Đức Chúa Trời không làm gì hết, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời không để ý, không quan tâm. Đức Chúa Trời đã bỏ qua. Tác giả của sách Truyền Đạo nói trong sách Truyền Đạo đoạn 8 câu 11 rằng: bởi chẳng thi hành ngay án phạt những việc ác, nên lòng con người chuyên làm điều ác. Bản tánh của con người không có thay đổi. Tội lỗi vi phạm được che đậy ở sân sau nhà, giờ đây được mở ra công khai ở trước nhà. Điều đó có thay đổi sự kiện rằng tội lỗi là sai phạm trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ phán xét tội lỗi, phải không? Không. Đức Chúa Trời không có thay đổi tiêu chuẩn của Ngài hay phương cách của Ngài. Dầu rằng hành động của Ngài chống lại việc ác không có thực hiện nhanh chóng, nhưng cuối cùng sự phán xét của Ngài chắc chắn cũng đến. Trong thời của chúng ta có một số người tin vào sự phán xét của Đức Chúa Trời. Họ có cảm nghĩ giống như Habacuc. Khi ông thấy tình trạng của đất nước ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi và Đức Chúa Trời không làm gì hết. Các bạn có cảm nghĩ như vậy không? Đức Chúa Trời có đang làm điều gì trong ngày hôm nay không? Ngay cả có một số người cho rằng Đức Chúa Trời đã chết. Có người còn cho rằng không có Đức Chúa Trời, bởi vì họ không thấy Đức Chúa Trời đang xen vào công việc hiện nay của con người. Nhưng có phải Đức Chúa Trời không can thiệp vào công việc của con người không? Ngài cho phép chúng ta đi qua một thời gian và nhiều người trở nên vô tư. Ngay cả một số dân sự của Đức Chúa Trời cũng không chú ý. Vì thế, có một lúc nào đó sẽ đi đến tình trạng quá tệ. Habacuc là người của Đức Chúa Trời với tấm lòng rất mềm dịu, và ông giận khi thấy người tội lỗi nhiều thêm và không bị hình phạt. Ông giận khi thấy người vô tội bị thạnh nộ, bị lợi dụng và bị tiêu diệt. Habacuc hỏi Đức Chúa Trời, tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì hết? Đức Chúa Trời có câu trả lời cho Habacuc, và Ngài cũng có câu trả lời cho các bạn nếu các bạn hỏi Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, tôi mong ước rằng quý vị cùng với tôi tiếp tục tìm hiểu về sách tiên tri Habacuc này. Tiên tri Habacuc đã nêu lên câu hỏi thứ nhất với Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời không làm điều gì hết? Giờ đây, chúng ta cùng nghe câu trả lời của Ngài. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Habacuc đoạn 1 câu 5. Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ, vì ta làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thực lại cho các ngươi cũng không tin. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đang mời gọi Habacuc hãy mở mắt ra và nhìn xem các nước xung quanh. Hãy nhìn cả thế giới về những gì Ngài đang làm. Hết sự khủng hoảng lớn này đến sự khủng hoảng lớn khác xảy ra. Nước lớn Assyria ở phía Bắc đã bị đánh bại và thủ đô Ninive của nó đã bị tiêu diệt. Trên bờ sông Euphrates, một vương quốc khác đang dấy lên và nó đã đánh thắng Ai Cập ở Carchemish. Nebuchadnezzar là người đã chiến thắng và ông đang đem Babylon trở thành nước nắm quyền lực đứng đầu thế giới. Đức Chúa Trời đang nói với Habacuc, hãy nhìn trong các nước. Ngươi đừng nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm gì cả. Chúa không có ngồi chơi để nhìn xem thế giới này. Chúa đang tham dự vào rất nhiều. Đức Chúa Trời đang tham dự vào công việc của thế giới theo ý chỉ của Ngài. Ngài đang hành động một cách quyền năng trong vũ trụ này. Ngài đang làm một điều nào đó với tội lỗi. Chúa kêu Habacuc, hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ. Vì ta làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thực lại cho các ngươi cũng không tin. Đức Chúa Trời đang nói rằng, khi Ngài nói với các bạn những gì Ngài đang làm, nó rất khó cho các bạn tin được. Không phải là Chúa không làm, Chúa đang làm rất nhiều. Thật ra Habacuc đang xin với Đức Chúa Trời chậm lại khi ông tìm biết những gì Đức Chúa Trời đang làm. Thưa các bạn, lời mà Đức Chúa Trời đã nói với Habacuc sau này được trích lại trong bài giảng lớn của Phaolô ở thành Antioch ở xứ BCD. Nó được kỹ thuật trở lại ở trong sách Công vụ đoạn 13, câu 38-41. Vậy hỡi anh em, khá biết rằng nhờ đấng đó mà sự tha tội được rao truyền cho anh em, lại nhờ Ngài mà hãy ai tin thì được xưng công bình về mọi điều theo luật pháp Môi-se chẳng có thể được xưng công bình. Nên hãy giữ lấy cho khỏi mắt điều đã chép trong sách tiên tri rằng, hỡi kẻ hay khinh dễ kia, khá xem xét, sợ hãi và biến mất đi. Vì trong đời các ngươi, ta sẽ làm một việc, nếu có ai thực lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Các bạn thấy là Phaolô trích dẫn lời từ Habacuc đoạn 1 câu 5, có sự ứng dụng lạ lùng cho câu này. Phaolô đang nói rằng Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi và Ngài không làm điều đó tại một góc đường nhỏ nào. Vào thời điểm mà Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới về Jerusalem để dự lễ vượt qua. Sau đó, họ đi trở về và rao truyền tin này đến khắp nơi. rằng Giê-xu, người Nazareth đã chết trên thập tự giá, đã được chôn và sống lại từ kẻ chết. Thời gian sau đó, người Do Thái lại từ khắp các nơi trên thế giới trở về Jerusalem lần nữa để dự lễ ngũ tuần. Và lúc bấy giờ, Đức Thánh Linh giáng lâm trên nhóm nhỏ của các môn đồ. Sứ đồ Phi-e-rơ đứng lên giảng tin lành và có rất đông người tin nhận Chúa Giê-xu và họ được sự cứu rỗi. Họ lại tiếp tục truyền tin lành ra. Khi tin tức này được truyền ra, lúc đầu người trong thế giới La Mã bỏ qua. Phao-lô đang nói với họ rằng Đức Chúa Trời đã làm một việc trong thời của họ. Vì trong thời của các ngươi, Chúa đã làm một việc. Nếu có ai thực lại cho, các ngươi cũng chẳng tin. Ngày nay, thế giới hỏi, tại sao Đức Chúa Trời không làm một điều gì đó với tội lỗi? Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã làm một số điều cho tội lỗi. Cách đây 2.000 năm về trước, Ngài đã ban con Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã can thiệp vào công việc của thế giới, và Ngài nói rằng Ngài sẽ can thiệp lần nữa vào công việc của thế giới. Nhưng rất tiếc rằng thế giới ngày nay không chịu để ý lắng nghe và tiếp tục vui chơi trong tội lỗi. Xin nhớ rằng Đức Chúa Trời đang hành động. Thật lạ lùng về cách mà Phao-lô trích dẫn Ha-ba-cúp đoạn 1 câu 5. Và trong thời của Ha-ba-cúp, Đức Chúa Trời đang hành động. Dầu rằng người ta sống trong sự vô luật pháp, chiến tranh và tội lỗi xảy đến cho các quốc gia, Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị và hàng ngày hành động trong sự phán xét. Tiếp đến, Đức Chúa Trời nói rõ Ngài đang làm gì. Mời các bạn cùng xem ở trong Ha-ba-cúp đoạn 1 câu 6. Này, ta khiến người canh đê dấy lên. Nó là một dân dữ tợn hung hăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ không thuộc về mình. Đức Chúa Trời đang nói qua Ha-ba-cúp, hãy nhìn xem xung quanh ngươi. Tại nơi bờ sông dưới kia của Ơ-phơ-rát, một quốc gia đang nổi lên và trở thành một nước đứng đầu quyền lực thế giới. Chúng ta có thể đối chiếu với lời tiên tri của Daniel trong khải tượng nói rằng Babylon là cái đầu bằng vàng và nó cũng là con sư tử. Babylon là số một trong loạt những quốc gia lớn của thế giới. Canh đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn hung hăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ không thuộc về mình. Đức Chúa Trời đang nói cho Ha-ba-cúp biết rằng Babylon sẽ đánh chiếm xứ Juda và đem dân chúng đi khỏi đó lưu đày. Đây là điều sửng sốt cho Ha-ba-cúp khi nghe đến. Babylon được diễn tả là một dân dữ tợn hung hăng, nóng nảy. Nó tiến quân đánh chiếm thế giới. Babylon đánh chiếm Jerusalem 3 lần, và đến lần thứ 3, họ đốt thành Jerusalem cháy rụi xác đất. Babylon có một luật cho chính họ. Họ cho họ là một dòng tộc cao siêu nhất, tài giỏi nhất, là dòng tộc nắm quyền cai trị và không công nhận bất cứ người dân nào cho rằng bằng với họ. Và tiếp đến, chúng ta xem trong Na-ôm đoạn 1 câu 7. Nó thật là đáng sợ, đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều từ nó mà đến. Đây là người Babylon nương cậy nơi chính họ. Họ có sự tự tin lớn và kiêu ngạo lớn, và đức tính này thể hiện qua Nebuchadnezzar, người sáng lập đế quốc lớn này. Trong sách Daniel ký thuật lại cho biết rằng bởi vì Nebuchadnezzar lên mình kiêu ngạo, nên Đức Chúa Trời hình phạt ông mang chứng bệnh điên khùng và sống với thú vật, ăn cỏ như bò trong một khoảng thời gian. Tiếp đến ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 8. Những ngựa nó lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó. Những lính kỵ nó đến từ phương xa. Chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nã kiếm ăn. Đây là bức tranh diễn tả về Babylon. Thời bấy giờ, Babylon dùng xe ngựa tốt mà không có quốc gia nào có được. Người Ai Cập dùng xe thường, bằng gỗ. Người Assyri dùng xe khá hơn, có bánh bằng sắt. Nhưng người Babylon dùng xe ngựa tốt và khác biệt hơn. Những xe ngựa nó nhậm lẻ hơn con beo và hung dữ hơn muôn sói ban đêm. Quân đội của Babylon chẳng những lanh lẹ mà còn dữ tợn nữa, vì thế không ai có thể thoát khỏi được. Chúng nó bay như chim ưng lẹ và nôn nạ kiếm ăn. Babylon được ví sánh như thú vật đói bụng hay như chim ưng đang đi săn mồi. Đó là hình ảnh diễn tả về người Canđê, tức là nước lớn Babylon. Và trong Na-um đoạn 1 câu 9 nói tiếp: cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược, chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới và dồn phu tù lại như cát. Dân sự của Đức Chúa Trời đã tham dự vào sự bạo ngược, nhưng họ chưa thấy điều gì. Đợi khi Babylon đến, Đức Chúa Trời cho họ thấy sự bạo ngược lớn. Họ đã gieo gió thì gặp bão. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galati đoạn 6 câu 7: người Babylon bắt dân làm phu tù như bụi cát. Nebuchadnezzar lãnh đạo quân đội của ông chống nghịch với thành Jerusalem 3 lần, và trong lần tấn công cuối cùng, ông đã đốt thành phố này, đốt đền thờ và bắt những người còn sống sót lưu đày. Babylon có mục đích trong việc làm này. Họ bắt nhiều quốc gia, nhiều dân tộc để làm nô lệ cho họ. Đó là những gì đã xảy ra cho vương quốc miền Nam của Juda. Và trong Na-um đoạn 1 câu 10: nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng và chê cười mỗi đồn lĩ. Nó đắp lĩ rồi chiếm lấy. Lời này diễn đạt rằng nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng. Babylon vẫn tin vào sức mạnh của họ, bằng quyền lực của thần của họ. Giống như người Assyri trước đây, họ rất hung bạo và kéo quân đi đánh chiếm khắp nơi. Họ chê cười mỗi đồn lũy, nó đắp lũy rồi chiếm lấy. Babylon tấn công các tường thành của thành phố, và khi thành nào đầu hàng, họ bắt dân chúng ở trong đó lưu đày. Và tiếp đến ở trong Na-um đoạn 1 câu 11: bấy giờ nó sấn tới như gió thổi qua, và nó lấy sức mạnh mình làm thần mình, nên phạm tội trọng. Đây chính là những gì mà Nebuchadnezzar đã làm. Trong sách Daniel đoạn 4 câu 29 và 33 ký thuật như sau: khởi 12 tháng, khi đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng nói rằng: đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Lời chưa ra khỏi miệng vua thì có tiếng từ trên trời xuống rằng: hỡi vua Nebuchadnezzar, đã báo cho ngươi biết rằng ngôi nước đã lìa khỏi ngươi. Ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người và sẽ ở với thú đồng, sẽ bị buộc phải ăn cỏ như bò. Rồi bãi kỳ sẽ trải qua trên ngươi cho đến khi ngươi nhận biết rằng đấng rất cao cai trị trong các nước của loài người và ngài muốn ban cho ai tùy ý. Trong 9 giờ đó, lời nói ấy đã ứng nghiệm cho vua Nebuchadnezzar. Vua bị đuổi khỏi giữa loài người, ăn cỏ như bò. Thân thể vua phải thấm nhuần xương móc trên trời, cho đến tóc vua cũng mọc như lông chim ưng, móng vua thì giống như móng loại chim trọc. Các bạn thấy lời này diễn đạt về trường hợp của Nebuchadnezzar là người lên mình kiêu ngạo. Ông tin tưởng vào chính mình và không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta vẫn còn thấy nhiều người lãnh đạo đất nước tin vào chính mình hơn là tin cậy vào Đức Chúa Trời. Bởi thế họ không đứng vững lâu bền. Tôi mong ước rằng những người được Đức Chúa Trời ban cho quyền cai trị dân chúng, lãnh đạo đất nước, nên nương cậy vào Đức Chúa Trời để được thạnh dựng. Trong những câu này, Đức Chúa Trời đang nói với Habakkuk: ngươi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không làm gì với tội lỗi của dân ngài, nhưng Chúa đang chuẩn bị một quốc gia đến từ sông Euphrates. Nếu dân ta không ăn năn, Chúa sẽ dẫn quân Babylon đến. Thưa các bạn, quân Babylon đã đến tiêu diệt Jerusalem, giết dân thành này, và những người còn sống sót lại đã bị bắt lưu đày. Lời ký thuật này cho chúng ta biết nhiều sự kinh hãi đã xảy đến cho dân Giu-đa và nó không thể nào tưởng tượng nổi. Và một điều chúng ta cần lưu ý rằng, Đức Chúa Trời đang can thiệp. Lời Ngài dự ngôn đã được ứng nghiệm. Vì thế, tôi và các bạn ngày hôm nay cần tin tưởng vào quyền năng tể trị của Đức Chúa Trời và tin tưởng vào lời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Tôi yêu đuôi nhờ linh đăng Ngài, Giê-xu đưa đường tôi khỏi chông gai, mỗi phút bước gần bên Chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng được vui mừng không thôi. Với Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn đời. Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui luôn. Xin Giê-xu hằng ngày đi gần bên. Tôi cuồng phong trong đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nan, gánh vác hết buồn lo đắng cay tôi, không ai ngoài Ngài là đấng hằng yêu tôi. Chúa lòng luôn an bình. Giê-xu Christ là chân lý muôn.